Cậu tên là Santiago. Cậu đến ngôi nhà thờ nhỏ hoang phế kia khi trời nhá nhem tối. Cây dầu mọc trong cái phòng thay áo lễ trước kia vẫn còn đó. Qua cái mái đã sập một nửa, người ta vẫn có thể thấy được sao trời. Cậu nhớ lại cách đây không lâu, mình và lũ cừu đã ở đây một đêm rất yên bình, không kể có giấc mộng. Bây giờ không có bầy cừu bên cậu nữa. Trong tay cậu là một cái xẻng. Cậu nhìn lên trời một lúc, rồi lấy từ túi ra một chai rượu vang, nhâm nhi nó. Cậu nhớ lại cái đêm nhìn trăng trong sa mạc, uống rượu vang với nhà luyện kim đan. Nhớ lại những chặng đường đã trải qua và cái phương cách lạ thường Chúa đã chọn để chỉ cho cậu kho tàng. Nếu không tin vào điều cậu đã hai lần mơ, thì cậu sẽ không bao giờ gặp bà lão du mục, nhà vua già, gã bịp bợm và những người khác trên con đường dài rong ruổi. Danh sách những người và việc mình đã gặp thì dài lắm, nhưng đã có dấu hiệu chỉ mình hướng đi thì mình không thể nhầm lẫn được, cậu tự nhủ. Rồi cậu thiếp đi mà không hay. Khi mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Cậu bắt tay đào bới dưới gốc cây dâu. Ông đúng là một lão phù thủy, cậu thầm nghĩ. Ông biết trước cả rồi. Thậm chí ông đã để lại cả vàng cho cháu, để cháu có tiền đi đường trở lại ngôi nhà thờ này. Người tu sĩ cốc tích đã cười khi thấy cháu quay lại tu viện với quần áo rách bươm. Chẳng lẽ ông không thể miễn cho cháu những khốn khổ đó được ư? Không, cậu nghe gió đáp. Nếu ta cảnh báo cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được kim tự tháp, mà chúng đẹp biết bao phải không? Đó là tiếng của nhà luyện kim đan. Cậu cười, đào tiếp. Sau nửa giờ, lưỡi xẻng chạm phải vật gì cứng. Một giờ sau, cậu đứng trước một cái hòm đầy tiền vàng cổ Tây Ban Nha. Có cả đá quý, mặt nạ vàng đính lông trắng đỏ và cả những pho tượng cẩn ngọc. Đó là những thứ cướp được trong thời kỳ xâm lược mà đất nước này đã quên từ lâu, và những kẻ xâm lược cũng không kể lại cho con cháu họ. Cậu moi bị lấy ra hai viên đá Urim và Thummim mà cậu chỉ dùng có mỗi một lần vào một buổi sáng nọ ở bãi chợ. Đời cậu và con đường cậu trải qua đều rải đầy dấu hiệu. Cậu bỏ hai viên đá vào hòm. Chúng cũng là một phần của kho tàng, vì chúng gợi cho cậu nhớ đến nhà vua già mà cậu hẳn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đúng là cuộc đời rất hào phóng với những người nào chịu theo đuổi vận mệnh của mình, cậu nghĩ. Rồi cậu nhớ rằng còn phải đến Tarifa để trả cho bà lão du mục một phần mười kho báu. Sao họ tinh ranh thế nhỉ? Có lẽ vì họ đi nhiều, cậu nghĩ. Gió lại thổi, gió lơ văng từ châu Phi. Lần này gió không mang lại mùi sa mạc hay mối đe dọa xâm lược của người Moren, mà mang đến một mùi thơm cậu rất quen và một nụ hôn nhẹ nhàng chạm trên môi cậu. Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên cô ấy hôn mình. Anh sẽ đến với em, Fatima ơi, cậu nói. Kính dâng Giê-xu, người đã thấu hiểu và hoạt dụng những bí hiểm của cuộc đại hóa. Chúa Giê-xu và các môn đệ tiếp tục đi, đến một làng nọ. Một cô gái tên là Marta rước người vào nhà. Em gái cô là Maria ngồi dưới chân người, nghe giảng dạy. Còn Marta thì bận rộn lo tiếp đãi người. Rồi cô phàn nàn rằng, Chúa không thấy em còn để con một mình làm hết mọi việc sao? Xin Chúa hãy bảo nó phụ con với. Chúa bảo với cô, Marta ơi Marta, con bận rộn lo lắng nhiều việc quá, nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi, và Maria đã chọn phần việc ấy, thì không ai truất phần của em con được. Theo Kinh Tân Ước, Lucas